sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo bút từ rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như một bản viết của chính Đức Phật khi Ngài còn là Thái tử Siddhartha. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, còn có các bản đồ, mô hình các thành phố cổ xưa của quá khứ, cũng như các di tích động vật rất xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được? Đạo sĩ nghiêm nghị. Dĩ Hy Mã Lạp Sơn không phải nơi ai muốn đi thì đi, muốn đến thì đến dễ dàng được, vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được. Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu nhiệm màu đó cho mọi người? Cất giấu như thế có lợi gì đâu? Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian để muôn loài có thể hưởng thụ, chả khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ vậy. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đó đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa mà ông vừa trình bày, thì trên con người có một đời sống siêu nhân loại, và như thế trên đó hẳn còn các bậc cao cấp nữa chứ. Bác Hia bật cười một hồi rồi mới trả lời. Các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc hơn kém, chức tước, vân vân. Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, trở nên một bậc chân tiên, thì thánh đạo chia ra làm 7 con đường cho các ngài lựa chọn. Dĩ nhiên, sự hiểu biết của tôi còn nông cạn và thiếu sót, nên tôi chỉ có thể cắt nghĩa một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Các cảnh giới này có tên gọi như thượng thiên, phi tưởng, phi tưởng xứ, hay niết bàn, vân vân. Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường Dharmakaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí mà tôi không biết rõ. Đây là con đường Sambhogya. Các ngài có thể hòa hợp với kho thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với các định luật vũ trụ. Đây là con đường Nirmanakya. Các ngài có thể ở lại thế gian giúp đỡ nhân loại dưới hình thức một vị Bồ Tát. Đây là con đường Bồ Tát Đạo. Ngoài ra, những con đường khác ra sao tôi không được biết rõ. Theo sự hiểu biết của tôi thì số người giải thoát đã ít, mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội mới, đó là sự lâm phàm của Đức Trưởng Giáo tương lai, mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. Bethia im lặng một hồi rồi tuyên bố. Một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn điều tôi muốn nói. Thật ra, các điều này đã được tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ tàng ngầm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Các tài liệu này được các lạc ma giữ gìn rất cẩn thận. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tỏa cảng